Thưa quý vị, cách nay hơn 130 năm, những người Đông Dương đầu tiên đã đặt chân đến Nouvelle-Calédonie để làm phu mỏ theo hợp đồng ký kết. Xa quê hương, xa người thân, dù sống và làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, những người chân đăng, những người phu mỏ Bắc Kỳ năm xưa vẫn gìn giữ và lưu truyền các tập tục cổ truyền cho các thế hệ con cháu. Vào cuối những năm 1890, để đáp ứng nhu cầu nhân công hầm mỏ, chính quyền toàn quyền Đông Dương tổ chức tuyển dụng đưa người sang làm việc tại Nouvelle-Calédonie, và thế là những lao động xứ Bắc Kỳ đầu tiên đã đến hòn đảo thuộc Pháp ở Thái Bình Dương ngay từ năm 1891. Phần đông trong số này là tù nhân côn đảo. Họ được hứa hẹn có được tự do nếu làm việc tốt một khi đến Nouvelle-Calédonie. Trốn một đất nước nghèo nàn và cuộc sống khốn khổ, họ nuôi tưởng hy vọng sẽ được đổi đời với một hợp đồng lao động đầy hứa hẹn. Nhưng đâu có ngờ rằng đó là một kiểu địa ngục trần gian thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và đôi khi nhuốm cả máu. Họ, khoảng 4.000 đến 5.000 di dân Việt Nam đầu tiên ở vùng Thái Bình Dương đã tự gọi mình là những người chân đăng. Giáo sư Lê Thị Xuyến, nguyên trưởng ban tiếng Việt, khoa ngôn ngữ và văn minh Đông Á, trường Đại học Paris 7, có thân phụ thân mẫu là những người chân đăng. Trong một cuộc trò chuyện với RFI tiếng Việt, trước hết lưu ý rằng việc tìm hiểu và giải thích ý nghĩa thật sự của thuật ngữ này vẫn còn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi.
Chỉ xin hiểu nôm na là chân đăng là những người mà ký hợp đồng để đi làm phu mỏ thôi. Có những định nghĩa thì cho là một cái hợp đồng mà 5 năm nhưng mà vì không được tự do đi lại, rồi dưới chế độ giấy thông hành rồi kiểm soát rất chặt chẽ, người ta gọi nhau và người ta cho đấy là như là cái dạng bị trói chân đấy. Thế nhưng mà tôi thì nói thật, theo nhà văn Jean Văn Mai đấy, cũng là thế hệ con cháu chân đăng như chúng tôi đấy, và cuốn sách của anh viết về những người chân đăng được giải thưởng vào năm 1981 đấy, anh ấy định nghĩa rất đơn giản thôi, là những người ghi tên và đi làm hợp đồng thôi. Thì bản thân anh cũng là cái người mà rất tâm huyết, và anh cũng đã đi làm gọi là cái công việc đi điều tra đấy, đi hỏi rất nhiều người, mà tôi tin cái nguồn đó là tương đối chính xác.
Trái với những gì được ghi trong hợp đồng, điều kiện làm việc và sinh sống của phu mỏ Bắc Kỳ cực kỳ khắc khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, đôi khi phải làm việc 15 giờ mỗi ngày và tuyệt đối phải đạt mức sản lượng 20 tấn đất quặng đào được cho một người trong một tháng dưới sự cai quản bất nhẫn của các đốc công da trắng. Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, người ta không gọi họ bằng tên mà bằng con số. Giáo sư Xuyến cho rằng đây thật sự là một nỗi mất mát lớn.
Thế thì ngay cả cái vấn đề này, tôi cũng đang đặt vấn đề. Bởi vì tất cả trong các sách báo đều nói là để cho nó dễ gọi, tức là khi người ta nói là người Pháp để dễ đọc, dễ gọi tên cho đúng thì người ta gọi bằng con số, bởi vì phát âm tiếng Việt nó khó. Báo chí nào cũng nói như thế, nhưng mà tôi không tin. Tôi không tin, cho đến bây giờ đọc các tài liệu tôi không tin, bởi vì người ta coi cái người đi làm phu cho họ như là nô lệ thì đúng hơn. Bởi vì cũng đã có một số người gọi là nô lệ da vàng.
Ngoài ra, trong chính sách tuyển dụng, thực dân Pháp tuyển nam nhiều hơn nữ do sợ vấn đề sinh đẻ có thể ảnh hưởng đến nguồn lợi kinh tế.
Bởi vì thế này này, trong cái hợp đồng đó, ngoài chế độ ăn uống, nó còn có cả chế độ thuốc men nữa. Thành ra nếu mà một gia đình có cả vợ, cả con nữa, thì sẽ tổn phí cho họ. Vì cái chính sách của bọn thực dân tuyển người dạo đó là cứ 9 người đàn ông một người đàn bà. Cho nên khi mà những người sang trước, người ta luôn luôn để ý những chuyến sang sau để tìm đồng hương một phần, và một phần khác là xem có người phụ nữ nào không. Thì như vậy là người ta đã nhắm trước rồi.
Nô đôi dòng nhắc lại bối cảnh lịch sử. Nhân dịp Tết Nhâm Dần, giáo sư Lê Thị Xuyến hồi tưởng lại không khí những ngày Tết đầm ấm cùng gia đình khi ở Numea. Điều làm bà cảm động và trân trọng nhất chính là dù phải sống trong những điều kiện khắc nghiệt, những người phu mỏ năm xưa vẫn luôn tìm cách lưu giữ kỹ lưỡng những phong tục cổ truyền Việt Nam để rồi truyền đạt lại cho con cháu. Đó cũng là một hình thức phản kháng thụ động, chống lại cách đối xử bất nhân của nhiều đốc công da trắng, theo như nhận định của một số sử gia.
Cái người Việt Nam mình á, khi sang bên kia đó, trong cái giai đoạn đầu á, là bắt buộc phải ở theo khu vực mà, từng khu mỏ mà. Các tỉnh xa nhau hàng 200, 300 cây số, 400 cây số á, thì ngoài cái tình bà con rồi, nhưng mà là người Việt Nam, nhưng mà những người mà cùng quê á, họ quý trọng nhau lắm, như là ruột thịt á. Thì không những là tổ chức của từng gia đình một, nhưng mà tổ chức theo nhóm, theo đoàn á. Tại vì nó có một cái chi tiết như này nữa. Khi mà từ năm 46 thì được ra làm ăn tự do đó, thì lúc đó là gia đình tôi là ở cùng khu trên một chục gia đình đấy, thì cũng không cùng quê nhưng mà rất gắn bó với nhau và cũng vẫn sum họp nhau lại để mà cùng tham gia vào các hoạt động, ví dụ như là văn nghệ, rồi thì các chị thì múa nón, cũng có đoàn múa lân, rồi các bậc trên đó, ví dụ như cha tôi đó, ba đẻ đó, ba tôi có tham gia một cái đội tuồng. Thế nhưng mà rất tiếc là bây giờ đi tìm tài liệu, tôi đi tìm tài liệu đi chứ, không có, chưa tìm thấy, bởi vì trong cái phòng lưu trữ nó còn một cái phòng có phim ảnh nữa, thì tôi không xem được, vì tôi chỉ tập trung vào tư liệu thôi. Thế nhưng mà những cái vở truyền thống mà mình vẫn hay nói đấy, cứ thấy các cụ vẫn cứ nhắc đến Phạm Công Quốc Hoa, rồi là Tình Nghĩa Bạn Bè của Lưu Bình Dương Lễ. Đấy, tôi vẫn thấy các cụ nói hai cái vở đó, hay là Thị Mầu Lên Chùa.
Sau này khi được tự do đi lại, chợ búa cũng đông đúc hơn. Dù sống xứ người, nhưng những nghi thức ngày Tết vẫn giữ nguyên không khí thiêng liêng. Mâm cỗ Tết của những người chân đang ở Numea trong những năm 1950 cũng thịnh soạn không kém như ở quê nhà.
Cho đến bây giờ chúng tôi ngồi nói chuyện lại với nhau mấy anh em á, chúng tôi phục các cụ lắm. Vì không hiểu sao mà tất cả ngày, những cái món ăn cổ truyền của dân tộc vào ngày Tết á, không thiếu cái gì cả. Mà cho đến bây giờ đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn nhớ từng món ăn mà ba má tôi hay là sau này dượng tôi làm, nó như là bánh chưng này, các cái món miến gà, rồi là chân giò nấu măng này, măng khô đó, rồi bánh cuốn, rồi không thiếu, rồi món rau xào với bóng đó, rồi như tôi kể đấy, làm má tôi còn làm cái chè kho, má tôi còn làm cái làm bánh mật nữa, làm bánh mật mà ngon, mà sau này ở trong nước có thể tôi chưa đi hết và không biết hết mọi miền, nhưng mà cái bánh mật của má nó vẫn có một cái mùi thơm dịu mà ngọt mà không thể nào quên được cái món bánh mật của má. Tổ chức Tết thì thiêng liêng lắm. Bàn thờ gia tiên á, là phải sạch sẽ, chuẩn bị Tết hàng tháng trước chứ. Thế mà bàn thờ gia tiên á, là bao giờ cũng đủ cái mâm ngũ quả đấy. Thế rồi các câu đối, rồi hoa, đó, rồi các cái dâng các cái món ăn á, để mời tổ tiên ông bà về ăn cỗ.
Giờ sống tại Paris, nhưng giáo sư Suyết vẫn không quên được không khí háo hức chuẩn bị đón Tết như thế nào của những người chân đăng thuở xưa.
Khi mà chuẩn bị Tết, tại sao tôi nói là nhớ? Là vì các anh phải giã giò, mỗi người một tay một chân. Tức là người thì rửa lá, ví dụ mấy chị em thì rửa lá, má thì đãi đỗ, ví dụ thế. Thì và khi ngồi gói bánh thì là các cụ gói. Sau này thì các cụ truyền lại cho các con, bắt các con là phải học, phải tập gói. Cái không khí ngày Tết nó lạ lắm, tức là ngày mùng 1 thì biết chắc chắn là thế nào cũng được mừng tuổi rồi. Không những là bố mẹ mừng tuổi mà hàng xóm cũng sẽ mừng tuổi. Đấy, thế rồi được mặc quần áo mới.
Rồi tục nhuộm răng đen mời trầu 30 năm ở xứ người nhưng vẫn không mai một.
Nếu mà nói là các cụ luôn luôn giữ cái truyền thống của dân tộc á, cả cụ ông lẫn cụ bà, và nhất là cụ bà, đều nhuộm răng đen suốt hơn 30 năm ở bên đó, và cho đến khi về nước các cụ vẫn để răng đen nhé. Thế rồi là khi mà khách đến nhà đó, các cụ bà cũng bao giờ cũng vậy, mời ăn trầu, và những cái miếng trầu mà các cụ têm đó, các cụ cẩn thận lắm mà làm đẹp lắm, têm đẹp lắm. Thế rồi là cái cách bổ quả cau cũng thế, trân trọng lắm. Rồi cái bình vôi ở góc nhà ra sao, rồi các cụ ông đó thì không có hút bằng thuốc lào bằng điếu cày đâu, mà là bằng cái bát đó, điếu bát. Khi mà khách đến nhà đó, các cụ mời uống nước trà ướp sen hoặc là ướp hoa nhài, và cũng có khi là có một cái ấm, mà nếu mà đúng như từ của các cụ ngày xưa gọi đó, thì là vò đó, vò trà đó, thì là bằng cái quả vối ấy.
Câu chuyện về những người chân đăng là một câu chuyện dài, nhiều đau thương, để lại nhiều hệ quả cả về chấn thương tâm thần lẫn những chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng người Việt Nam ở Nouvelle-Calédonie. Trong không khí ngày Tết, điều mà giáo sư Lê Thị Xuyến muốn gửi gắm là làm thế nào duy trì những nét đẹp văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau, nhất là cho những người Việt Nam sống nơi đất khách quê người. Cái không khí Tết ở Numia khó quên đó này đã được giáo sư Xuyến khi còn giảng dạy truyền đạt lại cho nhiều lớp thế hệ sinh viên. Hàng năm cũng vào dịp Tết, sinh viên ngành tiếng Việt tại trường Đại học Paris 7 vẫn háo hức chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, cũng bàn thờ tổ gia tiên, bánh chưng xanh, dưa hành tím, câu đối đỏ, cũng những cảnh múa lân và trình diễn văn nghệ như ngâm kiều vân vân, chỉ thiếu mỗi tiếng pháo vang lên rộn rã mà thôi.